Chương trình Về với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên Internet. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình, trong mười phương pháp giới, và nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Trong chương trình Về với Chân Tâm hôm nay, kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Hãy gọi đúng tên tôi, một chương được tuyển chọn trong quyển Đi gặp mùa xuân của Thiền sư Nhất Hạnh.
Bật que diêm thứ nhất, anh nhìn sâu mắt trong, tìm thời gian đánh mất tình xưa nhen trong lòng. Bật que diêm thứ hai, tay lùa vào trong tóc, giấc mộng nào phôi phai, xuôi dòng sông Nga Ngọc. Anh trèo bên này sông, bên kia thuyền của giặc. Anh né tàu hải tặc, thuyền anh lạc giữa dòng. Những con thuyền lang thang trôi bằng sông ra bể, những niềm đau thề lệ hằn cánh buồm gian nan. Anh trèo bên này sông, bên kia thuyền của giặc. Anh né tàu hải tặc, thuyền anh lạc giữa dòng. Những con thuyền lóng lờ đêm biển cuồng bao la, dòng bão đè hơi thở liềm tình tiêm thứ ba. Bật que diêm thứ bốn, bật que diêm thứ năm, gió to hùa sóng lớn, hy vọng tàn cho cấm. Ôi những người khốn khổ cầm cây diêm soi đường, lửa nào cho thuyền nhỏ, đất nào cho quê hương. Bật que diêm thứ nhất, anh nhìn sâu mắt trong, tìm thời gian đánh mất tình xưa nhen trong lòng. Bật que diêm thứ hai, tay lùa vào trong tóc, giấc mộng nào phôi phai, xuôi dòng sông Nga Ngọc. Anh trèo bên này sông, bên kia thuyền của giặc. Anh né tàu hải tặc, thuyền anh lạc giữa dòng. Những con thuyền lang thang trôi bằng sông ra bể, những niềm đau khê lệ hằn cánh buồm gian nan. Anh trèo bên này sông, bên kia thuyền của giặc. Anh né tàu hải tặc, thuyền anh lạc giữa dòng. Những con thuyền lóng lờ đêm biển cuồng bao la, dòng bão đè hơi thở liềm tình diêm thứ ba. que diêm thứ bốn, bật que diêm thứ năm, gió to hùa sóng lớn, hy vọng tàn cho cấm. Ôi những người khốn khổ cầm cây diêm soi đường, lửa nào cho thuyền nhỏ, đất nào cho quê hương, lửa nào cho thuyền nhỏ, đất nào cho quê hương, lửa nào cho thuyền nhỏ, đất nào cho quê hương.
Nhiều năm trước đây, khi em bé thuyền nhân bị hãm hiếp trên vịnh Thái Lan, nhảy xuống biển tự tử, người cha của em bé đau khổ vô cùng. Người cha đó tới can thiệp, nhưng đã bị những tên cướp biển đánh cho bị thương tích, quỵ xuống không làm gì được, và cuối cùng phải tận mắt chứng kiến cảnh con gái mình bị hãm hiếp. Đó là một oan ức lớn và hận thù cao ngút. Hận thù là một khối đau rất lớn, đó là địa ngục. Đó là lửa cháy. Càng đau khổ thì càng hận thù, và càng bị oan ức thì hận thù càng lớn. Chữ oan biến thành chữ oán, chỉ cần thêm một dấu sắc. Khi ta cảm thấy bị oan ức thì ta dễ sinh tâm oán hận. Và khi có oán hận trong lòng thì trái tim bốc cháy và ta càng đau khổ hơn. Vì vậy cho nên ta phải thực tập nhẫn ba la mật. Nhẫn ba la mật không phải là sự đè nén, mà là sự quán chiếu.
Buổi chiều hôm đó, sau khi được tin em bé nhảy xuống biển, tôi đã không ăn cơm được. Tôi đi thơ thẩn vào rừng, trái tim đầy khổ đau, đầy phẫn uất. Đêm đó, trong giờ thiền quán, tôi thấy tôi là người hải tặc được sinh ra ở miền duyên hải của vịnh Thái Lan. Tôi thấy tôi là một em bé trai được sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo. Cha tôi là một ngư phủ dốt nát, không biết chữ, đêm nào cũng say rượu và về đánh đập vợ. Mẹ tôi là một người đàn bà không có học thức, không biết cách nuôi con, cứ để tôi lêu lỏng, chơi bời với những đứa trẻ hàng xóm không có giáo dục. Từ 15, 16 tuổi, tôi đã phải theo cha ra biển để đánh cá. Cuộc sống rất khó khăn, nghèo khổ. Dòng họ của tôi bao nhiêu đời rồi đã từng sống một cuộc sống nghèo khó như vậy. Thành ra, sau khi cha tôi mất, tôi phải đi ra làm nghề biển. Rồi một hôm đó, một vài người đồng nghiệp nói với tôi, có những người thuyền nhân Việt Nam vượt biển, họ mang theo vàng, mình chỉ cần đi ăn cướp một chuyến thôi là mình có thể tự giải phóng mình ra khỏi cái thân phận nghèo đói và khổ đau đã kéo dài trong bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nghe lời mấy kẻ đó, tôi tự nói, một lần thôi nhé. Và tôi đã đi theo những tên hải tặc khác.
Khi ra tới biển khơi, đón đường một chiếc thuyền, chúng tôi đã không cướp bóc được gì. Không ai có vàng, người ta phải lấy áo, lấy quần, lấy dây chuyền của những thuyền nhân. Rốt cuộc, tôi thấy một đứa bạn cũng làm nghề đánh cá, hãm hiếp một cô bé. Nhìn quanh, tôi thấy không có ai, không có cảnh sát. Tôi nghĩ rằng ở đây không có ai thấy, ai biết, và tôi đã bắt chước bạn tôi hãm hiếp cô bé. Tôi nói, chỉ một lần thôi. Bây giờ, nếu anh có súng, anh sẽ bắn tôi chết và anh hất tôi xuống biển sâu. Tôi chết thì cũng vậy thôi. Từ khi tôi sanh ra tới giờ, đâu có ai dạy cho tôi biết thương, biết yêu và biết quán chiếu. Chưa ai dạy tôi làm thế nào để thoát ra khỏi thân phận nghèo đói và áp bức của một kiếp người. Chưa ai tìm cách mở trái tim của tôi ra để cho tôi biết thương và biết cảm. Vì vậy, nếu anh giết tôi, thì tôi chết thôi. Anh cũng không giúp được tôi. Trong giờ thiền quán, tôi đã thấy như vậy, và tự nhiên bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu trách móc đối với người hải tặc đó tan biến hết. Cũng trong buổi thiền quán đó, tôi thấy được hàng trăm em bé đang sinh ra rải rác trên miền duyên hải Thái Lan. Tôi biết rằng những em bé này, nếu không có ai dạy, không có ai thương, không có ai chăm sóc, nếu các nhà văn hóa, các nhà giáo dục, các nhà kinh tế và các nhà chính trị tiếp tục bỏ bê các em, thì 20 năm sau, có nhiều đứa trong số đó sẽ trở nên hải tặc. Chúng ta đã cùng với nhau tạo nên những tên hải tặc. Chúng ta chịu trách nhiệm về cái chết của em bé gái, không phải chỉ riêng người hải tặc kia. Đó là quán chiếu theo lý vô ngã. Nếu không quán chiếu theo lý vô ngã, thì ta sẽ đổ tội 100% cho tên hải tặc. Nhưng nếu chúng ta đã được sanh ra trong gia đình của tên hải tặc đó, đã được nuôi nấng, được giáo dục theo cách đó, thì lớn lên chúng ta sẽ trở thành một tên hải tặc như nó. Vì vậy cho nên, nó không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm, mà chúng ta cũng liên đới chịu trách nhiệm.
Chúng ta, ở gần hay ở xa, khi thấy bi kịch đó, hãy nói lên được và kêu gọi dư luận thế giới làm thế nào để ngăn ngừa, không cho những em bé sanh ra tối hôm nay, 20 năm sau sẽ trở thành một tên hải tặc. Đó là bổn phận của tất cả chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta quán chiếu và thấy được nguyên do tại sao những người tàn bạo kia đã làm như vậy, thì lửa hận thù, lửa hận oán trong ta mới bắt đầu lắng xuống và tiêu diệt. Chỉ lúc đó, giọt nước thanh lương trong trái tim mới có thể ứa ra và ta cảm thấy êm dịu, dễ chịu. Trong Thánh Kinh có lời cầu nguyện: Lạy Cha, xin Cha tha cho người đó, bởi vì người đó không biết họ đang làm gì. Đúng như vậy, nếu người ta nói điều ác, nếu người ta làm điều ác, đó là vì người ta vô minh và không có chánh niệm. Người ta không biết rằng lời nói đó hay hành động đó đang gây ra đau khổ cho người khác và cho chính mình. Một em bé bắt một con bướm cầm trong hai tay và xé con bướm ra làm hai mảnh. Này bé, có phải em ác độc không? Đó là câu hỏi. Trẻ em có thể chơi ác như vậy. Có một hôm, tôi nói với một em bé: Con có biết rằng con bướm này nó cũng có anh, có chị, có mẹ, có cha hay không? Con hãy tưởng tượng tối nay con bướm nó không về nhà, thì anh, chị nó sẽ lo lắng như thế nào? Mẹ nó sẽ lo lắng như thế nào? Cha nó sẽ lo lắng như thế nào? Em bé hiểu. Từ đó, em bé không còn bắt bướm, xé ra thành hai mảnh nữa. Và mỗi khi đi chơi với sư ông, gặp một con sên, thay vì đạp lên, thì em bé cúi xuống, nâng con sên lên, để vào trong bụi cây và nói: nếu không thì nó sẽ bị người ta đạp, và tối nay nó về nhà với ba má nó không được. Em bé ác hay là dại dột? Dại dột tức là ngu dại.
Thiếu tuệ, đó là cái thấy. Cái thấy đó làm cho trái tim ta lớn lên, làm cho tình yêu trở nên một cái gì có thật. Vì vậy cho nên, tu là quán chiếu. Quán chiếu nghĩa là thiền tập. Nếu anh lo tu, tạo công đức mà không thực tập quán chiếu, thì công đức đó sẽ không phải là công đức đích thực. Năng lượng dùng để quán chiếu là chánh niệm. Tại vì không có niệm thì không có định, mà không có định thì không thể nào quán chiếu. Cho nên, trong khi ăn, uống, đi, ngồi, ta phải chế tác chánh niệm. Cố nhiên, phải nấu cơm, ta mới có cơm ăn. Người đời nấu cơm là để có cơm ăn thôi. Còn chúng ta, người tu, nấu cơm không phải chỉ là để có cơm. Hành động nấu cơm của chúng ta phải là hành động quán chiếu. Cho nên, ta phải nấu cơm trong chánh niệm. Đó là chìa khóa của tất cả mọi thành công.
Đừng bao ngày mai tôi đã ra đi, bởi vì chính hôm nay tôi vẫn còn đang tới. Hãy ngắm tôi thoát hình trong từng phút từng giây, hãy ngắm tôi thoát hình trong từng phút từng giây. Làm đọt lá trên cành xuân, làm con chim non chiêm chiếp trong tổ mới, con sâu xanh trên cuống hoa hồng, làm gần viên ngọc trắng tựa hình trong lòng đá. Tôi còn tới để khóc để cười, để ước mong để lo sợ, sự xuất nhập của tôi là hơi thở nhịp sinh diệt, của tôi cũng là tiếng đập của hàng triệu trái tim. Tôi còn tới để khóc để cười, để ước mong để lo sợ, sự xuất nhập của tôi là hơi thở nhịp sinh diệt, của tôi cũng là tiếng đập của hàng triệu trái tim. Tôi là con phù du thoát hình trên mặt nước, vừa là chim sơn ca đón bắt phù du. Tôi là con ếch bơi trong hồ thu, và cũng là con rắn nuôi thân bằng ếch nhai. Nỗi vui của tôi thanh thoát như trời xuân, nỗi vui của tôi ấm áp cỏ hoa.
đau của tôi đọng thành nước mắt. Nước mắt ngập về buông đại dương sâu. Hãy nhớ gọi đúng tên tôi, cho tôi được nghe một lần tất cả. Những tiếng tôi khóc tôi cười, cho tôi thấy nỗi đau và niềm vui là một. Hãy nhớ gọi đúng tên tôi, cho tôi giật mình thức tỉnh và để cánh cửa lòng tôi để ngỏ, để ngỏ cánh cửa xót thương. Hãy nhớ gọi đúng tên tôi, hãy nhớ gọi đúng tên tôi.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa theo dõi bài Hãy gọi đúng tên tôi, một chương được trích trong quyển Đi gặp mùa xuân của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ca khúc mở đầu chương trình là Những con thuyền lang thang, một bài thơ viết về thảm cảnh của thuyền nhân trên đường vượt biển tìm tự do của cố thi sĩ Vũ Kiện, do Trọng Nghĩa phổ nhạc và trình bày. Bài ca chấm dứt chương trình mang tựa đề Hãy gọi đúng tên tôi, thơ Thích Nhất Hạnh, Võ Tá Hưng phổ nhạc, Quang Minh hát.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử muốn nghe lại chương trình Về với chân tâm này, xin trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Quý thính giả cũng có thể vào thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan theo địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin hẹn quý vị vào chương trình Về với chân tâm lần tới.
con thành thật đạo.